truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 9 tháng 9 có những nội dung chính sau.
Đảng bộ phường Trưng Vương trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho 15 đảng viên. Việc trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự tôn vinh và ghi nhận quá trình cống hiến của những đảng viên cao tuổi.
Khu dân cư số 3 phường Trưng Vương được triển khai xây dựng từ năm 2014. Đến nay, một số hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa được hoàn thiện đã gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân.
Chỉ còn gần chục ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Những ngày này trên một số tuyến đường chính ở trung tâm thành phố Thái Nguyên và hệ thống các siêu thị, đại lý, cửa hàng đã trưng bày, bán các loại bánh kẹo và đồ chơi phục vụ Tết Trung Thu. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 9 tháng 9, Đảng bộ phường Trưng Vương long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 năm 2016 cho đảng viên. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương. Trong đợt này, Đảng bộ phường Trưng Vương có 15 đảng viên được trao huy hiệu Đảng, trong đó một đảng viên được trao huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên được trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 9 đảng viên được trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Các đồng chí nhận huy hiệu Đảng đợt này đều là những đảng viên gương mẫu tích cực tham gia và vận động người thân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và tham gia các phong trào của địa phương. Việc trao huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận công lao của các đảng viên đã có cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, đồng thời là dịp để giáo dục cán bộ đảng viên tiếp tục ra sức thi đua học tập, phấn đấu rèn luyện, giữ gìn tư cách đạo đức lối sống cũng như giáo dục tư tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đức Diện, chi bộ 20 được trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trong đợt này bày tỏ:
Xin thay mặt các đồng chí được nhận huy hiệu hôm nay, xin hứa với thành ủy đảng ủy phường và các chi bộ có đảng viên được nhận huy hiệu hôm nay, xin tiếp tục phấn đấu rèn luyện, giữ vững lập trường chính trị tư tưởng, tiếp tục nâng cao vai trò của người đảng viên tùy theo sức khỏe và điều kiện của mỗi đồng chí, sẽ cố gắng phát huy tốt vai trò người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao cho.
Ngày 8 tháng 9, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố tổ chức họp đối thoại với gia đình ông Ngô Sĩ Ngọ, tổ 12 và gia đình ông Đỗ Trọng Minh, tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ để giải quyết những vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng đường Bắc Sơn, đường Minh Cầu, đoạn nối giữa đường Bắc Sơn với khu dân cư số 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Dự cuộc đối thoại có đại diện Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ. Gia đình ông Ngô Sĩ Ngọ đã có quyết định thu hồi 575m2 đất ở đô thị và 119,4m2 đất lâm nghiệp. Theo quyết định phê duyệt, phương án bồi thường gia đình ông Ngọ được bồi thường hỗ trợ trên 2,2 tỷ đồng và giao 4 ô đất tái định cư với diện tích 320m2 tại dự án. Gia đình ông Đỗ Trọng Minh có quyết định thu hồi 72m2 đất ở và 36m2 đất thủy sản. Gia đình ông được bồi thường hỗ trợ trên 331 triệu đồng và một ô tái định cư. Tại cuộc đối thoại, ông Ngọ và luật sư được ông ủy quyền đã có những ý kiến đề nghị được cung cấp các quyết định thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, các căn cứ để thu hồi đất của gia đình, đề nghị được đổi đất tại chỗ, tách phần đất thu hồi làm đường Bắc Sơn và phần đất thu hồi làm đất ở trên lô, được cung cấp số liệu thống kê chi tiết tài sản. Gia đình ông Minh có ý kiến, đất của gia đình thuộc lô 1 đường Bắc Sơn không vướng vào phần lòng lề đường nên không nhất trí giải phóng mặt bằng để làm đất chia lô, đề nghị được cung cấp các quyết định phê duyệt quy hoạch của dự án. Việc thu hồi đất của gia đình ông trái với Nghị định 181 ngày 29 tháng 10 năm 2004. Các ý kiến đề nghị của hai gia đình đã được Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư, các phòng ban của thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ căn cứ vào các quy định của pháp luật để trả lời. Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố đề nghị các hộ nghiêm chỉnh chấp hành quyết định thu hồi đất, nhận tiền bồi thường nhận đất tái định cư và bàn giao mặt bằng. Trạm y tế phường Tân Thịnh hiện có 6 cán bộ y bác sĩ. 8 tháng đầu năm 2016, trạm đã khám chữa bệnh cho gần 600 lượt bệnh nhân. Bên cạnh đó, trạm còn tiêm chủng đầy đủ cho trên 300 trẻ trong độ tuổi và hơn 130 phụ nữ mang thai. phối hợp với các trường học trên địa bàn và hội người cao tuổi phường khám cho gần 2.000 trường hợp, phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố tổ chức khám sức khỏe và tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm cho hơn 100 hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của phường tổ chức 2 đợt kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm, qua đó kịp thời nhắc nhở chấn chỉnh những trường hợp sai phạm, phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh Zika, sốt xuất huyết và phòng chống tác hại thuốc lá cho các hộ dân trên địa bàn phường. Từ nay đến cuối năm, trạm y tế phường Tân Thịnh tập trung thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân và đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên và Hội đồng đội thành phố đã tổ chức lớp tập huấn cho giáo viên tổng phụ trách đội, cho cán bộ quản lý và trên 60 giáo viên tổng phụ trách đội của các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Trong thời gian tập huấn, học viên được tập huấn các nội dung, kỹ năng nghiệp vụ công tác đội, hướng dẫn làm hồ sơ đội, hướng dẫn thực hiện thu chi quỹ đội, phương pháp dạy và huấn luyện nghi thức đội, hoạt động thực tế về kỹ năng tổ chức trò chơi lớn, lều trại, sinh hoạt tập thể, kỹ năng hoạt náo, kỹ năng truyền tin, phương pháp kiểm tra đánh giá công nhận chuyên hiệu chương trình rèn luyện đội viên theo mô hình mới, thiết kế mô hình thực tế hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho đội viên, công tác nhi đồng trong giai đoạn mới và các bài hát múa dân vũ dành cho thiếu nhi. Ngoài các nội dung tập huấn, các học viên còn được chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động đội của các liên đội xuất sắc trên địa bàn thành phố trong nhiều năm học qua. Là giáo viên tổng phụ trách đội tham gia tập huấn, cô giáo Mai Lan Hương, liên đội trường tiểu học Tích Lương 2 cho biết.
Qua cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì tôi được học hỏi rất nhiều và về liên đội thì tôi đã triển khai được những cái mô hình cũng như các cái bài múa hát tập thể cho các em thiếu niên nhi đồng tại liên đội của mình. Và tôi mong rằng trong năm học mới thì liên đội tôi nói riêng và một số liên đội các trường khác nói chung sẽ ngày một được nâng cao những cái mô hình hoạt động của đội. Và tôi hy vọng rằng thì qua buổi lớp tập huấn này thì tôi sẽ học tập được rất nhiều điều bổ ích lý thú ạ.
Thưa quý vị và các bạn, khu dân cư số 3 phường Trương Vương do Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà đất và Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên là chủ đầu tư từ năm 2012 đến năm 2014, khu dân cư mới được triển khai xây dựng. Tuy nhiên đến nay một số hạng mục cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa được hoàn thiện, gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân.
Dự án khu dân cư số 3 phường Trương Vương được quy hoạch xây dựng có diện tích trên 5.000 m2 với tổng mức đầu tư ban đầu trên 7 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc thi công. Hiện nay các ô đất ở khu dân cư đã được bán hết. Một số hộ dân đã và đang tiến hành xây dựng nhà ở. Tuy nhiên do hạ tầng đường điện chưa được lắp đặt nên các hộ dân ở đây phải tự bỏ kinh phí để lắp đặt những cột điện tạm kéo điện từ đường Bến Oánh về để phục vụ việc xây dựng. Những cột điện cũ của người dân trong tổ 1 giờ ngày càng có nhiều những dây cắp điện của các hộ dân mới vào xây dựng tại khu dân cư số 3 cùng bắc qua, khiến những cột điện này bị quá tải và có thể đổ bất cứ lúc nào. Ông Hoàng Văn Cải đang xây dựng nhà tại khu dân cư số 3 phường Trương Vương cho biết.
Trong cái hợp đồng của cái mua bán là có điện và nước thì có nước rồi nhưng mà điện thì chưa lắp cho dân. Khó khăn thì chúng tôi đành phải khắc phục trước là coi như là phải kéo dây suốt từ ngoài đường vào xa 150 m. Đề nghị cái chủ đầu tư là phải làm hoàn chỉnh nốt cái đường điện cho nó hoàn chỉnh cho dân.
Theo quy hoạch thì đoạn đường dài khoảng 20 m đi qua khu dân cư cũng phải được thi công. Tuy nhiên đã 2 năm trôi qua đoạn đường này vẫn chưa được làm, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt các hộ dân ở đây còn rất bức xúc vì hệ thống cống thoát nước của khu dân cư xây dựng dở dang, gây ô nhiễm môi trường. Bà Nguyễn Thị Thu, một trong những hộ dân sống ở khu vực này, bức xúc cho biết.
Ở đây, dân đây đề đạt với lại bên dự án rất là nhiều lần rồi. Nếu mà đếm lần thì không biết nó là bao nhiêu lần. Thứ nhất là trời nắng thì hôi hám, bẩn thỉu. Trẻ con thì đứa nào cũng bệnh, toàn là bệnh viêm mũi này, bệnh về da này, bệnh về dị ứng này. Thế mà trời mưa thì các loại xú uế nó dành lên trên đường. Nếu như là muốn ra khỏi nhà ấy, thì phải đi ủng và lội.
Theo phản ánh của tổ dân phố số 1 phường Trương Vương, khi thi công khu dân cư này, nhiều xe chở vật liệu nặng đi qua đường dân sinh của tổ gây lún, nứt đường và làm hỏng hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt. Hiện nay nước thải sinh hoạt của các hộ dân hàng ngày chảy ra đường gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng giao thông. Được biết chủ đầu tư và đơn vị thi công đã có cam kết sẽ sửa chữa lại. Nhưng đến nay đã nhiều lần đề nghị, nhưng đường và hệ thống cống thoát nước vẫn chưa được sửa chữa. Đề cập đến vấn đề này, ông Hoàng Anh Thức, tổ trưởng tổ 1, phường Trương Vương đề nghị.
Đề nghị là Thứ nhất là một là đường làm giả lại cho tổ dân phố. Thứ hai là cống rãnh trong khu dân cư phải làm hoàn thiện để mới chống cái mùa mưa bão là đến là ục nước nó ngập. Thế là và một số cái hai con đường ở trong khu dân cư phải làm giả lại cho dân, cho khu dân cư, và đồng thời tiếp tục là cái thứ ba là lắp nốt cái đường điện.
Để tìm hiểu lý do vì sao khu dân cư số 3 phường Trưng Vương này chỉ còn một khối lượng nhỏ công việc là hoàn thiện, vậy tại sao dự án này lại bị bỏ dở dang khiến cho nhân dân bức xúc? Chúng tôi đã gặp ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà đất và Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên, và được biết
do là vướng một số cái vị trí về cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì cho nên đến tháng 8, đầu tháng 8 năm 2015 thì phải tạm dừng thi công. Đấy. Thế thì đến đầu tháng 2 năm 2016 thì những cái vị trí mà giải phóng mặt bằng trước kia còn vướng thì đã được giải quyết. Thì chúng tôi đã mời các cái nhà thầu mà trực tiếp thi công đối với dự án này quay trở lại để tiếp tục triển khai thi công các cái hạng mục còn tồn tại. Tuy nhiên thì các cái nhà thầu sau nhiều lần động viên các nhà thầu quay trở lại thi công thì người ta cũng có ý kiến là do là hiện nay khối lượng của các cái hạng mục thì còn không nhiều. Tuy nhiên thì cái kế hoạch vốn là chưa có. Thế và cái nợ xây dựng cơ bản đối với những cái dự án này thì đối với các cái khối lượng thi công đã hoàn thành thì cũng vẫn còn nợ chưa thanh toán hết. Do vậy người ta đề nghị là được khi nào mà dự án được ghi kế hoạch vốn thì ngay lập tức các nhà thầu sẽ quay trở lại thực hiện các cái khối lượng công việc của các cái hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án để cho hoàn thiện theo hồ sơ được duyệt.
Hiện nay đang là mùa mưa bão, vì vậy những tồn tại đã nêu trên của khu dân cư này sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân nơi đây. Chủ đầu tư cũng đã có những động thái tích cực tìm giải pháp khắc phục. Vì vậy, các cơ quan chuyên môn đã được Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo cần tích cực vào cuộc phối hợp cùng chủ đầu tư, hoàn thiện các thủ tục để bố trí kinh phí, tiếp tục hoàn thiện dự án, để người dân khu vực này không gặp cảnh khốn khổ vì ô nhiễm môi trường và khó khăn trong đời sống vì cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số 2 trong tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu như thường lệ, thông tin diễn biến về thị trường tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh sôi động thị trường Tết Trung thu 2016. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, án ngữ ở mốc giao dịch 36,4 triệu đồng một lượng từ cuối tuần trước đến ngày thứ tư tuần này, bất ngờ từ ngày thứ năm, vàng SJC tăng thêm 200.000 đồng một lượng. Trong phiên giao dịch sáng ngày 9 tháng 9, tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên báo giá giao dịch mua vào bán ra của vàng SJC lần lượt là 36,2 và 36,6 triệu đồng một lượng. Đối với hai loại vàng 3 số 9 và 4 số 9 cũng có mức tăng tương tự, đạt giao dịch bán ra lần lượt là 36,2 và 36,4 triệu đồng một lượng. Sau lần tăng thêm tối đa gần 700 đồng một lít xăng, ngày 5 tháng 9 vừa qua, Liên Bộ Tài chính Công Thương tiếp tục tăng giá xăng tối đa thêm 702 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng RON 92 tăng lên tối đa 16.076 đồng một lít, xăng E5 là 15.836 đồng một lít. Các mặt hàng dầu tăng từ 474 đồng đến 502 đồng một lít.
Sáng ngày 8 tháng 9, Mobile Phone Thái Nguyên tổ chức khai trương cửa hàng bán lẻ tại số 135A, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Đây là cửa hàng thứ 19 của hệ thống cửa hàng bán lẻ Mobile Phone trong toàn quốc, nhằm cung cấp tới người tiêu dùng các sản phẩm, điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng, SIM, thẻ điện thoại và thiết bị phụ kiện đi kèm. Được biết, dịp này Mobile Phone Thái Nguyên triển khai một loạt chương trình khuyến mại dành cho khách hàng với nhiều quà tặng, giải thưởng hấp dẫn trao cho khách hàng ngay trong ngày khai trương cửa hàng, như chương trình chia sẻ liền tay, dinh ngay quà tặng. Giải nhất là một chiếc điện thoại Galaxy Z320 Gold trị giá 2 triệu 290.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Tố Loan, tổ 38, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Hai giải nhì mỗi giải là một chiếc loa M300U trị giá 349.000 đồng. Bảy giải ba mỗi giải là một sạc dự phòng trị giá 349.000 đồng. Bên cạnh đó, các khách hàng mua sản phẩm sẽ được tặng quà và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng. Giải nhất là một điện thoại Oppo F1S trị giá 9 triệu 990.000 đồng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, Tại thành phố Thái Nguyên, những trục đường chính và hệ thống các siêu thị, đại lý, cửa hàng, các mặt hàng bánh nướng, bánh xèo, đồ chơi trẻ em đã rất đa dạng về mẫu mã và giá cả. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Cùng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đi kiểm tra thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu, điều nhận thấy dễ dàng nhất là sự đa dạng về các sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là sắc đỏ của những vỏ hộp bánh Trung Thu và các loại đèn Trung Thu. Có mặt tại siêu thị Thành Đô, trên các kệ hàng, các mặt hàng bánh nướng, bánh dẻo của các thương hiệu nổi tiếng như Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị chiếm đa số, có đầy đủ từ hàng bình dân đến cao cấp. Chị Lê Thị Liên, quản lý siêu thị cho biết, đây là năm đầu tiên hệ thống siêu thị Thành Đô được phục vụ người dân Thái Nguyên trong dịp Trung Thu, do đó hàng hóa siêu thị nhập khá đa dạng, từ hàng thương hiệu có tiếng đến hàng của các đơn vị sản xuất tư nhân, nhưng siêu thị đều chọn các đơn vị uy tín để phục vụ người tiêu dùng. Về giá thì đối với các thương hiệu nổi tiếng, giá bánh năm nay tăng nhẹ từ 3 đến 5%, như Kinh Đô có giá bình dân từ 35.000 đồng đến 60.000 đồng một chiếc và hàng cao cấp có giá tới 3 triệu đồng một hộp gồm 6 chiếc. Hàng BBK có giá bình dân từ 37.000 đồng đến 50.000 đồng một chiếc, hàng cao cấp có giá tới 2 triệu đồng một hộp gồm 8 chiếc. Đối với các đơn vị sản xuất tư nhân, giá bánh cơ bản được giữ nguyên tùy theo khối lượng và loại nên giá thành khác nhau.
Bán cũng chưa được nhiều lắm, cũng chỉ bày ra giới thiệu sản phẩm thôi, còn dự tính cái lúc bán được nhiều nhất là tầm độ mùng 10 tháng 8.
Ghi nhận tại những cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm nằm tại một số điểm như đường tròn trung tâm, đường Lương Ngọc Quyến, thì sức mua năm nay có xu hướng giảm hơn nhiều so với mọi năm. Vì vậy, chỉ những cửa hàng lớn mới có khả năng đầu tư mua hàng về bán. Đại diện cho các cơ sở sản xuất tư nhân, anh Vũ Khánh Toàn, chủ cơ sở tiệm bánh Cẩm Vân 2 cho biết, dịp Trung Thu hàng năm, cơ sở thường sản xuất từ 3.000 đến 5.000 chiếc bánh Trung Thu các loại, gồm bánh dẻo và bánh nướng nhân đậu xanh, thập cẩm, bánh sen nhuyễn, khoai môn, trà xanh, giá bán từ 42.000 đồng đến 55.000 đồng một chiếc tùy loại. Tuy nhiên năm nay nhận thấy sức mua giảm, nên cơ sở sẽ sản xuất cầm chừng tùy theo nhu cầu của thị trường. Để đảm bảo về chất lượng cho từng chiếc bánh, cơ sở cam kết chấp hành tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Vâng, tất cả những sản phẩm này thì như tôi đã nói là nguyên liệu và dây chuyền là chúng tôi đều đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai là chúng tôi, mặt hàng bánh nhà chúng tôi đã được kiểm nghiệm là không có chất bảo quản. Chúng tôi sản xuất vào dịp Trung Thu thì nó phải gần sát Trung Thu chúng tôi mới dám sản xuất và không sản xuất trước. Sản xuất trước thì nó sẽ không đảm bảo. Nên là chúng tôi cam kết là bánh của chúng tôi không có chất bảo quản và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Đối với mặt hàng đồ chơi trẻ em, mặc dù được bày bán nhiều ở cả các quầy quán hàng nhỏ lẻ, hàng quán bán rong với nhiều mẫu mã phong phú, nhưng tập trung nhiều nhất vẫn là các loại đèn lồng, mặt nạ. Giá cả cũng vừa phải. Các loại mặt nạ do Trung Quốc sản xuất chỉ có giá vài nghìn đồng, còn loại đắt có giá từ 35 đến 40.000 đồng một chiếc. Giá đèn lồng do Việt Nam sản xuất từ 15 đến 25.000 đồng một chiếc. Đèn lồng do Trung Quốc sản xuất có giá từ 60 đến 90.000 đồng một chiếc. Nhìn chung, các loại đồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất vẫn chiếm ưu thế bởi mẫu mã đẹp, bắt mắt, rẻ tiền. Anh Nguyễn Đức Quân, chủ quầy bao bì Đức Quân, cửa hàng có số lượng đồ chơi Trung Thu thuộc diện lớn ở thành phố cho biết, so với mọi năm, sức mua năm nay khá chậm. So với cùng thời điểm năm ngoái, sức mua chỉ đạt khoảng 40%. Trao đổi với ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên được biết, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh về tăng cường các đợt kiểm tra, đội quản lý thị trường đã tổ chức tuyên truyền ký cam kết tới các hộ kinh doanh không buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để xử lý nếu có hành vi vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào một số cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung Thu về công bố chất lượng sản phẩm, việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển. Nếu cần thiết có thể lấy mẫu để kiểm nghiệm. Đối với đồ chơi trẻ em, kiểm tra một số mặt hàng cấm kinh doanh như đồ chơi kích động bạo lực, súng, dao, kiếm có hình thù kinh dị. Theo đó, từ đầu tháng 8 đến nay, đội đã thực hiện được trên 50 lượt kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các mặt hàng phục vụ Tết Trung Thu 2016.
Đối với cái mặt hàng mà liên quan đến an toàn thực phẩm là bánh, các loại bánh để phục vụ Tết Trung Thu, bánh kẹo ấy thì nhìn chung là cái vi phạm của những cái mặt hàng ấy năm nay cũng đã được cải thiện khá là đáng kể. Nó không còn những cái vi phạm lớn như trước nữa. Thế và năm nay thì chủ yếu là cái vi phạm trong cái việc là sản xuất và kinh doanh những cái mặt hàng an toàn thực phẩm như thế thì nó chỉ thường hay rơi vào những cái việc là không khám sức khỏe và là không tập huấn về kiến thức, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên thì cái mặt hàng đồ chơi trẻ em thì do xuất hiện nhiều các cái loại đồ chơi mà mẫu mã để đáp ứng cái thị hiếu của người tiêu dùng, do vậy mà cái việc quản lý chặt chẽ đối với những cái mặt hàng này thì cũng chưa được xử lý được một cách triệt để. Thế thì trong cái đợt vừa qua thì chúng tôi cũng đã tăng cường kiểm tra và rà soát hàng chục hộ, lượt hộ và xử lý hơn 50 trường hợp là kinh doanh cái mặt hàng đồ chơi trẻ em và cái mặt hàng bánh mứt kẹo phục vụ Trung Thu, thì tôi cũng đã kiểm tra và xử lý như vậy.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 9.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa sông diện rộng. Hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc, bị nén yếu bởi bộ phận áp cao lục địa tăng cường ở phía Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ đêm nay ngày 9 tháng 9, các khu vực trong tỉnh có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Cảnh báo trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cần đề phòng mưa lớn cục bộ gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi và ngập úng ở vùng trũng. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày 10 tháng 9 năm 2016, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía nam nhiều mây, có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa đến mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ.
Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng, như camera Quicktech, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555, 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác?
Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514. Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt Đán, Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31 Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa và ngược lại. Giảm giá vé tháng. Giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.